This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vị Tấn xin thân ái kính chào quý khán giả thân mến. Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại với chúng ta vào thường lệ vào mỗi chiều thứ Năm từ 2 giờ cho đến 3 giờ qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn. Và thưa quý vị, trong chương trình Trong Nhà Ngoài Phố, quý vị có thể gọi vào để chia sẻ, gọi vào để gửi những câu hỏi. Và đặc biệt là quý vị nào đang gặp những cái việc mà có thể liên quan đến sinh hoạt đời sống của mình mà cần cho người Việt, phổ biến cho người Việt được biết để mà họ tránh. Thì đây là một cái chương trình mà quý vị có thể gọi vào để tham gia trực tiếp vào số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Và quý vị xin giữ điều lệ của chương trình là chúng ta không được nói tên một người nào hoặc là tên một cơ sở nào. Chúng ta có quyền khiếu nại, chúng ta có quyền nói lên những cái điều chúng ta không thích, nhưng mà chúng ta không được nêu tên một cá nhân hoặc là một cơ sở nào. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và xin được kính chào tái ngộ cùng anh Trương Minh Đẳng ạ.
Xin chào Việt Tấn, chào tất cả quý vị thính giả của Đại Sài Gòn 1600.
Dạ thưa anh, hôm nay thì thời tiết cũng rất là nhìn thấy cũng rất là mát mắt, và qua một cái cơn bão trong cái ngày thứ ba vừa rồi thì bây giờ chúng ta thấy là thời tiết là trở nên mát mẻ và thoải mái. Thưa anh, trong tuần lễ vừa qua thì không biết cộng đồng của mình có cái sự kiện nào cần phải nêu cho quý thính giả của đài biết không ạ?
Ok. Có một vấn đề rất là quan trọng của một vị thính giả đó. Khi mà ông ta có cái nhà ở ngay góc đường đó, vừa tắt.
Dạ vâng.
Cái tụi City á, hư ống nước rồi nó mới đem máy lại, nó đào ngay cái sân ông á. Nó đào lỗ thiệt sâu rồi nó lấp đất, mà cái kiểu mà vừa tắt biết lấp mà không có trở lại lấp tiếp á, thì nó sẽ lủng lỗ.
Dạ vâng.
Thì cái lỗ đó lủng á, là nguy hiểm tới con cái của hàng xóm. Do đó ông chủ nhà mới đưa cái vấn đề lên City. Thì City nói bây giờ mày muốn tao làm á, thì mày phải trả phần nửa tiền, tao trả phần nửa tiền.
Wow.
Thì không biết cái chuyện đó nó tới đâu, nhưng mà đối với tôi á, đây là một cái kinh nghiệm của vị thính giả này. Tôi nghĩ là giải quyết chưa xong. Nhưng mà cái tôi nói, một khi cái hãng điện, hãng gì á, thường thường nhà mà nó có cái hàng rào mấy sao đó,
vậy dạ vâng.
Thì cái tụi công ty điện, công ty ga rồi á, ga thì nằm trước, nhưng mà công ty điện, điện thoại, cái bộ rồi thường thường chạy sao nhiều lắm. Thì một khi nó đào cái gì đó, trước khi mà nó lợi đào đó, quay phim hoặc là chụp hình cái miếng đất của mình như vậy. Đến khi nó đào xong mà nó làm không giống y chang vậy, xin lỗi á, ngay cả cọng cỏ mà nó cũng không cạch chỗ, mình cũng có quyền thừa. Là tại vì nó phải đền bù cho xứng đáng lúc trước, chứ không phải là làm xong rồi nó cứ lấp đại đóng đất rồi bỏ đi. Nếu nó đào cỏ mình, nó phải mua cỏ lại, nó lấp, nó làm chân cỏ của mình. Là tại vì nó đào mới sao mình. Do đó quý vị ở đây thường thường cứ nghĩ là chính phủ làm, chính phủ sẽ lo, chính phủ này kia. Xin lỗi, chính phủ cũng nhiều loại chính phủ lắm. Do đó quý vị, khi mà ai lại họ nói rằng đào, hay là họ đào trước sân mình á, nhất là họ đào á mà qua khỏi cái đường, vậy Tấn biết á, cái đường lộ rồi xong cái có miếng cỏ rồi có cái đường đi đó, vậy Tấn.
Dạ vâng.
Thì từ cái đường đi ra tới cái lề đường á là thuộc về chính phủ, nhưng mà maintenance á bảo trì bởi mình. Ví dụ cái lề đường mà cái chỗ mà từ trong đó gara mà chạy ra đó hư á, mình phải sửa, mặc dù cái đó của chính phủ. Đúng, nhưng mà khi họ lợi ngay cái sân mình, họ đào lủng một cái lỗ rồi đó, thì họ cần phải sửa sang cho mình, chứ không thể nào mà nói cái chuyện là bỏ ngang cái. Dự tính cho tới chừng 3-10 giây đồng hồ.
Dạ vâng, quý vị đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Phố, và quý vị có thể tiếp tục gọi vào để trực tiếp gửi vào trong chương trình những câu hỏi cũng như tham gia chương trình với những chia sẻ của quý vị qua số điện thoại 817-899-4110. 817-899-4110. Quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ, vì có nhiều người đợi gần cuối thì mới gọi vô, thì lúc đó chúng tôi đã hết giờ rồi. Thưa quý vị, trong tuần lễ vừa qua thì
vị tấn khai xin mời.
Xin mời anh.
Alo.
Dạ.
Do đó cái câu tôi nói là một khi chính phủ hay bất cứ company nào làm, trước khi làm quý vị lấy máy quay phim away, không có tên nào mà lại nói câu mày không được quay phim, mày không được quay phim, nói không được quay phim, không được làm ở đây, gọi cảnh sát ngay tại chỗ, hiểu không? Để lập biên bản là tại vì trong nhà mình đã hư hao là nó phải đạt. Đó là cái của một vị khán giả gọi tôi mà tôi muốn share với tất cả quý vị. Diệp Tấn có cái comment gì vấn đề này không? Tôi qua một cái vấn đề kế cũng quan trọng.
Dạ vâng, thưa anh, mời anh tiếp tục ạ.
Ok, cái thứ hai là có một cái vị chủ nhà hàng, rồi cái cô này hai vợ chồng cho một cái tên thanh niên cũng được người bạn giới thiệu về nhà ở đặng giúp nhà hàng đó. Diệp Tấn thấy giống như kiểu thất nghiệp rồi đó.
Dạ vâng.
Thì khi mà được vô trong nhà xong đó, thì cái ông này bắt đầu dê bà vợ, bà chủ á. Rồi khi dê bà chủ mới đuổi đi, làm thế nào đó thì ông ta hăm dọa là sẽ lại làm thịt bà này, hăm dọa đủ thứ hết á. Thì bà ta hỏi phải làm gì trước hết á, là cái quan trọng nhất á, là vấn đề gọi cảnh sát thì đương nhiên phải làm gì hết. Nhưng mà nhớ kỹ rằng á, một khi quý vị cho một người vô nhà ở, họ đã dọn đồ vô, họ sống đó một rong một rễ rồi á, quý vị muốn cho họ ra khỏi nhà nó khó lắm à. Quý vị phải ra tòa để gáp cái trác tòa để đuổi họ đi. Do đó quý vị phải cẩn thận mang một người vào nhà. Nhất là, mình không phải nói là độc thân người nào cũng xấu, vậy Tấn hiểu không? Nhất là có những người độc thân, ví dụ như bây giờ hai vợ chồng mà cho một cái bà già khoảng chuyện một cái người lớn tuổi 60, 70 rồi ở, thì cái đó mình an toàn hơn là cho những cái tên thanh niên. Nếu tên thanh niên mà như chỉ mặt mày đẹp đẽ thì cậu này thay vì làm nhà hàng lại muốn làm ông chủ nhà hàng, vậy Tấn theo.
Dạ vâng.
Thì mình gọi là nuôi ông tay áo, nuôi khỉ vào nhà. Do đó quý vị một khi muốn cho một người nào ở trong nhà, tại vì trước hết á, sở dĩ người này cho ở trong nhà, cái đầu tiên tôi nhìn thấy là họ nghĩ cái lợi thôi vậy Tấn, mà họ không nghĩ tới hại. Quý vị nhớ kỹ á, hãy lái xe quý vị phải biết chạy tới, nhưng mà quý vị cũng biết cách dùng số gia. Lúc nào quý vị xe quý vị cũng phải nhìn nó sao cho kỹ. Thì cái chuyện mang một con người vô trong nhà đó, quý vị nên nhìn sao coi có cái vật gì trước khi quý vị mà gia xe. Do đó một khi đã cho vô rồi ra rất là khó và gây còn nhiều trở ngại. Có những người vô trong nhà ở thời gian rồi cuối cùng dọn nhà người ta đi luôn. Đó là cái câu chuyện thứ hai mà tôi thấy rất là quan trọng.
Dạ vâng.
Ok.
Cái câu chuyện của anh Tấn thấy là nhiều người Việt mình mắc phải cái sai lầm đó, là thứ nhất là nhà, trước đây có những cái câu chuyện giống như là có những bé gái trong nhà còn nhỏ mà mình cho một cái người đàn ông vô trong nhà của mình, nhất là mình có con gái, mà cái người đó cho dù là bạn bè thân thuộc sao đây đi nữa đó, thì mình phải suy nghĩ lại là vì nhà mình có con gái mà mình cho một cái người lớn tuổi giống như bậc cha chú vô nhà ở chung. Tấn xin lỗi nghe, Tấn nói là theo cái cảm nhận của mình thôi, thì giống như một cái chuyện bình thường là chú với cháu mà đưa nhau đi ăn bánh, ăn quà, ăn bánh đó, thời gian đó, nhiều khi cái đứa bé gái nó lại cảm cái tình cảm của cái người lớn tuổi đó. Đôi khi họ lại có những cái chuyện là xảy ra những cái chuyện ngoài ý muốn của mình. Thành ra Tấn nghĩ là nhà của mình ở, privacy của mình đó, thì mình thương ai thì mình giúp tiền cho họ ăn. Còn mà cho họ ở chung đó, ngoại trừ là anh em ruột, còn mà những người bạn thân, đôi khi cái hoàn cảnh của họ bây giờ là họ tốt, nhưng mà tới lúc họ thời gian sau họ lại xấu, thì lúc đó mình trở tay không kịp. Thành ra Tấn nghĩ là no anh hả? Mấy cái trường hợp
cái trường hợp Tấn nói đó là tôi đã làm cũng nhiều vấn đề này ở ngoài tòa đó giữa Tấn.
Dạ.
Ngay cả như trong đời tôi cũng đã có một cái case tôi làm là cha ruột cũng làm bảy đứa con mười mấy năm trời giữa Tấn, từ Việt Nam qua tới đây.
Wow.
Cái mà ngừa bệnh á, hơn trị bệnh giữa Tấn. Mình có đứa con á, có nhiều cái giây phút á, con người nó mình có thể có người bạn rất đàng hoàng, nhưng một trong giây phút nào quỷ ma mà nó nhập tới giữa Tấn, lúc đó họ nó không có suy nghĩ rằng là cái này lợi hay hại, chỉ có làm sao thỏa mãn con người. Do đó giữa Tấn dòm thấy á, không gì đừng có nói gì, chẳng hạn như bây giờ một cái người mà tu sĩ tới nhà mình ở mà xin ở chừng vài từ, quý vị Diệu Tấn cũng phải đề phòng chứ đừng nói cậu gì con mắt. Đừng có để những người ví dụ như có cái chiếc áo nhà tu mà nói tôi người này tu hành không sao đâu, không sao, không có chuyện đó đâu. Ở đây cũng có những cái tên tu á, đã đi dạt mấy bà chủ từ neo đó Diệu Tấn.
Dạ vâng.
Rồi bị thưa, rồi cũng có những ông thầy chùa cũng làm bậy làm bạ đủ thứ. Do đó cái câu mà nói lần lần nữa quý vị á, đừng bao giờ nghĩ cái lợi hay đừng bao giờ thấy một cái người đó với cái hình dạng trong cái bộ y phục đó là gục mọt để lại lục. Nhưng mà rồi quý vị sẽ đau đớn. Có nhiều lúc có những người vô trong nhà mình ở xong cuối cùng dẫn bà vợ đi ông chồng mới là chới giới trong mặt mày. Do đó đối với bên Phật giáo đó Diệu Tấn thì có cái câu gọi là hay gần gũi thì sanh luyến ái. Cái câu đó chắc chắn không bao giờ mà sai hết đối với tôn giáo nào. Diệu Tấn thấy không?
Chắc do chắn đó, là như vậy em.
Mình kết cuộc nơi đây để đồng bào gọi vô. Nếu không có chưa có người gọi
thấy có hai vị đang chờ. Có hai vị đang chờ. Xin chào quý khán giả đầu tiên ạ. Có hai vị. Hello.
Hello. Chào chị Tấn phải chị không?
Dạ chào chị.
Chào Việt Tấn.
Chào Việt Tấn chị luôn.
Chị là chị Kim. Chào Việt Tấn. Chào anh Trương Minh Ẩn. Trước hết thì dạ chào anh. Trước hết thì Kim có cái lời rất là cảm ơn cái đài 1600 đã cho mọi người được hưởng những cái chương trình tin tức xa gần của đài, đã chuyên chở những cái thông tin cập nhật, và cái đài đã cho cái chương trình là Trong Nhà Ngoài Phố do anh Minh Ẩn với Việt Tấn điều hành. Thì trước hết là Kim có một câu hỏi và một câu chuyện để chia sẻ với quý vị đồng hương. Thứ nhất là cái câu hỏi á là anh Minh Ẩn là vừa rồi cơn bão mà nó xảy ra như tornado vậy đó, thì Kim có một số bạn là và thân nhân ở trên Oklahoma City, thì nó thổi bay nhà như vậy đó, thì trong thời gian này á là coi như người ta không có nhà ở, thì dĩ nhiên là cái insurance nó sẽ cho ở khách sạn hay là cái gì đó thì Kim không biết, nhưng mà nhà mình chưa có trả hết. Như vậy mình phải mặc dù bây giờ nó thổi bay hết rồi, bây giờ mình phải tiếp tục vẫn trả cái nợ mà mình còn nợ của nhà băng không? Đó là câu hỏi của Kim.
Thưa chị, để trả lời câu đó thì chị nên hỏi mấy cái người mà finance của chị đó. Tại vì cái phần đó tôi không có rành về phần đó đâu chị. Nhưng mà đối với tôi, căn nhà chị mà bị trọt cái đồ đi á, thì trước sau thì insurance cũng đền ngay cái ngày mà bắt đầu đó. Theo tôi nghĩ đó nha chị ha, mà Diệu Tấn có thể biết nhiều hơn tôi, là nếu mình không còn căn nhà thì chị trả là trả cái gì?
Coi như là mình vẫn còn góp hàng tháng đó anh Ẩn.
Hello,
coi như là mà dạ, coi như là mình góp, ví dụ như mình góp 15 năm hay 30 năm mà bây giờ cái nhà mình nó bay rồi, mà bây giờ hả mình không còn ở được trong nhà, nhưng mà cái tiền góp đó nhà băng á mình có phải tiếp tục không?
Hello.
Theo tôi có phải vậy đúng không Diệu Tấn, là khi căn nhà đã không còn nữa thì mình không cần phải trả, và khi insurance đền á thì cái số tiền nhà băng nó lấy đầu tiên còn dư nhiêu là của mình, có đúng Diệu Tấn?
Dạ thưa anh, theo như những cái mua insurance của em trong cái thời gian qua Mỹ tới giờ đó, thì em không phải là người kỹ lưỡng, mà em đã học nhiều cái bài học quá cho nên em phải kỹ lưỡng trong lúc mua insurance. Khi mua insurance nhà đó thì em có hỏi thời gian sau này đó là Farmer với lại State Farm á, nó có một số vùng nó không bán cho thiên tai, chẳng hạn như là ở New Orleans hay là Biloxi, nó không bán cho thiên tai với nước ngập, thì cái option đó mình phải mua riêng rất là mắc. Còn ở Oklahoma, nếu mà những người chủ nhà đó mà họ mua luôn về cái bảo hiểm thiên tai đó thì họ sẽ được bảo hiểm đền 100%. Theo như là Tấn, cái kinh nghiệm của Tấn là Tấn sẽ hỏi mua cái thiên tai. Và cái policy, nếu mà mình không mua cái bảo hiểm thiên tai đó thì bảo hiểm, một số bảo hiểm họ nói là mình không có mua cái bảo hiểm thiên tai cho nên họ sẽ không đền. Mà họ chỉ đền những cái gì mà trong nhà mình mua, chẳng hạn như là những cái tivi, tủ lạnh gì đó mình bị hư hại thì có thể là họ đền. Còn căn nhà đó nếu mình mua không mua thiên tai á thì có thể là họ sẽ không đền. Đó là cái kinh nghiệm mà Tấn đã mua bảo hiểm và Tấn hỏi về những cái liability đền làm sao á, thì Tấn hỏi rất là cặn kẽ, giống như là căn nhà bị mưa đá mà dột xuống, chảy nước, đền bao nhiêu thì Tấn cũng hỏi rất là cặn kẽ. Thành ra tùy theo cái policy mà cái người chủ nhà mua với lại insurance là họ có mua thiên tai hay không thì họ mới được đền. Thưa chị Kim.
Dạ. Dạ. Tôi biết thôi.
Tôi dự tấn. Dạ. Những dùng như Hilton hoặc là những dùng nó thấp như New Orleans đó mua cái flood á. Dạ. Không phải automatic recover mà bắt buộc phải mua cái đó thì tôi thấy đúng. Còn cái chuyện chị Kim hỏi thì thật sự ra cũng tôi không biết thôi chị Kim. Mà anh Việt Tấn trả lời vậy không biết chị thấy sao?
Dạ, Việt Tấn trả lời thì Kim cũng có nắm được tình hình. Nhưng mà Kim muốn hỏi cái câu hỏi là thí dụ mình mua cái nhà đó đi là 150 ngàn. Mà bây giờ mình trả 30 năm. Mà bây giờ cái nhà mình nó bay mất tiêu rồi mình trả được 15 năm đi. Còn 15 năm nữa nhưng mà hàng tháng á, mình vẫn phải trả tiếp tục khi cái nhà mình nó bay, mình không ở được trong nhà. Nhưng mà hàng tháng hình như là Kim nghe một số người giải thích là mình vẫn phải trả cái số tiền tiền nhà mà mình phải góp đó anh Ẩn với Việt Tấn. Cái tiền nhà đó mặc dù bây giờ mình không ở trong đó nhưng mà cái nhà bay mọt rồi, nhưng mà mình thí dụ như insurance nó có đền mình ra cái trạng ở này kia nọ thì mình vẫn phải trả cái số tiền nhà, thí dụ là 550 một tháng thì mình phải trả 550 mặc dù mình không được ở trong cái nhà đó tới khi mà nó bill xong cho mình.
Vậy, vậy là hỏi đó. Hello chị Kim, tại vì cái này nó có liên quan đến băng loan á. Thành ra cái policy của băng loan đó thì nó nằm ở trong một cái lĩnh vực của giống như là chị Thanh Vân. Chị sẽ có thể chị sẽ trả lời cho chị cái phần này. Tại vì chị làm loan có liên quan đến nhà băng. Thì Tấn nghĩ theo cái nhìn của Tấn thì chắc chắn là mình phải trả, là vì nhà băng á, họ cho mình mượn tiền, họ bắt mình, nếu mà nằm trong flood zone á, thì họ bắt mình phải mua bảo hiểm flood zone, là vì cái căn nhà mình nằm trong khu flood zone thì họ mới chịu cho mình mượn tiền. Tấn đang làm một cái loan cũng tương tự là cái vùng đó nó nằm trong flood zone, họ bắt buộc phải mua flood zone bảo hiểm thì họ mới cho mình mượn tiền. Đó, thành ra là cái vấn đề mà trả tiền hàng tháng mà căn nhà mất rồi, Tấn nghĩ bắt buộc nhà băng nó cũng phải tiếp tục lấy tiền của mình, là vì nó đâu còn biết là mình làm cái gì, nhưng mà chỉ biết là mình mượn nó 150, mỗi tháng trả 500 thì mình phải trả mỗi tháng 500, mình không trả mình bét credit mình thôi.
Dạ, dạ, dạ.
Alo chị Kim, có lẽ là Tấn sẽ hỏi chị cái câu này.
Chị Kim biết không? Nhưng mà tại vì Việt Tấn trả lời câu này tôi thấy có lý nhất. Nhưng mà đối với những cái vùng mà bị bão thiên tai đó thì nó có chương trình chính phủ giúp đỡ.
Tôi
nghĩ cái chương trình đó cũng là một phần để bù lấp vô những cái sự thiệt hại của cái đó, đúng không Việt Tấn?
Tôi nghĩ là từ FEMA nó sẽ có giống như là bên thiên tai là FEMA phải không anh? Là nó sẽ...
Dạ, tụi FEMA đó. FEMA
nó, cái là nó sẽ giúp.
Cái tiền thì mượn nhà băng thì chắc chắn tụi nó không bao giờ lỗ cả, và nó phải có một cái insurance nào trong đó chị chắc thử coi. Chứ cái dùng như mà Oklahoma mà cái đường đi của tornado mà nói là nó cho chị mượn 150.000 đô mà không có insurance đó thì tôi không nghĩ là nhà băng nào làm đâu.
Hello chị Kim. Tôi có thể là lát nữa Tấn sẽ hỏi bổ sung thêm trong cái phần về cái vụ mượn tiền thêm nữa Tấn hỏi rồi. Nếu mà Tấn hỏi được cặn kẽ đó thì tuần sau anh Trương Minh Ẩn có biết được nữa thì chúng tôi sẽ trả lời cặn kẽ cho chị.
Ok, dạ rồi.
Dạ,
dạ, cảm ơn chị Kim.
Mời chị Kim. Dạ, rồi còn một câu, rồi còn một cái câu chuyện mà Kim muốn chia sẻ với Việt Tấn với anh Ẩn cũng như là quý khán giả đồng hương của mình, là câu chuyện nó mới vừa xảy ra đây thôi, là tuần vừa rồi thì Kim có một người bạn, thì người bạn nó chia sẻ với Kim là khi mà một cái người họ chạy cái xe Fiat á, họ tới họ giao hàng, thì người bạn của Kim mới mở cửa ra thì lấy cái mặt hàng đó, là cái mặt hàng đó gọi là iPad mà người con bận công chuyện, thành ra giao cho người mẹ lấy. Thì cô thì người bạn mở cửa ra thì thấy một anh chàng là mẹ, thì thường là Kim cũng vậy, mà Kim thấy Kim hỏi mọi người bạn thì họ cũng nói là cái người đó họ đưa cho mình quyển sổ cái mình ký, xong cái họ mới giao cái hộp hàng cho mình. Rồi thường Kim cũng vậy thôi. Thì khi mà cái anh chàng này anh giao cho người bạn cái quyển sổ thì người bạn mới ký, thì anh mới giao cái hộp đó. Thì người bạn này bưng lên mà thấy ngỡ ngỡ, sao kỳ lạ quá, nhưng mà cứ nghĩ là bây giờ mình ký rồi, thôi bây giờ hả là mình đưng tin cái hộp vô trong vô đem vô nhà xong rồi đóng cửa lại. Thì người bạn thấy ngỡ ngỡ, sao ủa mình bưng mà sao thấy nó không có được
nhẹ hiu, nhẹ quá phải không vậy?
Dạ nhẹ quá, mở hộp ra liền thì thấy trống rỗng, ở trong không có gì hết. Rồi người bạn tá hỏa lên nói ủa sao kỳ vậy, mình thường nhận hàng là có đồ trong mà tại sao bây giờ không có. Cái đó là Kim qua nên tất cả những người đồng hương, kể cả Kim luôn, là là bây giờ là họ giao hàng cho mình á, là mình phải làm như thế nào khi mà mình đặt bút mình ký. Họ đâu có đưa cho mình trước đâu, họ bắt mình ký xong họ mới đưa cho mình. Thì cái vấn đề đó là anh Ẩn với Việt Tấn
Dạ rồi. Nào? Dạ. Nhưng mà cái chuyện này đã báo cáo cảnh sát chưa?
À, Kim nói người bạn á, thì người bạn nói là gọi lên người con, gọi kêu đứa con gọi lên ở chỗ cái mà nó đóng hàng
rồi
đi á, là nó
bây giờ
nhận,
cái câu chuyện chị á, là từ ngày tôi qua Mỹ giờ tôi mua đồ GPS FedEx chưa bao giờ bị hết. Nhưng mà nếu mà chắc ăn theo chị nói đó, thì trước khi thấy gói bậy tùm bạ mà hay là gì đó, chị lấy cái điện thoại mà có cái camera đó. Chị nghĩa là để ngay đó từ giây phút đầu cho giây phút cuối, trước hết chị đưa cái label nằm trong camera cho thấy rõ ràng từ đâu gửi, đâu gửi. Chị cầm cái dao, chị rọc trái phải mà làm sao nằm trong phim hết. Để có cái chuyện gì á, tại vì có thường thường những cái iPad gửi đi đều có insurance hết. Nếu mà bị mất cái iPad, tụi insurance nó sẽ điều tra và chị không có lãnh đạn nó đâu. Còn nếu chị đã khui ra rồi á, thì cái chuyện nó sẽ tới luôn, nó điều tra rắc rối, mặc dù nó cũng chắc chắn sẽ tin mình hơn nếu mà có insurance chị không. Thì cái câu chuyện chị, cảm ơn chị rất là hay, ok.
Dạ, cái mặt hàng này là không phải do cái xe UPS anh, mà do cái xe của FedEx đó anh, cái xe mà màu trắng mà nó có chữ xanh cam đó.
FedEx hả? FedEx không?
Dạ, dạ, đó, FedEx đó, dạ. Đó, thành ra Kim...
Ồ, cái thủ đề nó làm ăn lớn lắm, chị gọi lên nó, chị complain đi. Dạ, thì nó chỉ chắc chắn được đạt thôi. Dạ, rồi.
Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn anh.
Quý vị cẩn thận trong vấn đề này.
Dạ, xin chào chị.
Dạ, chúc những gì tốt đẹp nhất trong thời giờ còn lại trong ngày. Dạ,
xin chào chị. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, vâng, và cái vấn đề vừa rồi thì nếu mà cái người mà order họ nhận thì họ sẽ cảm thấy họ sẽ feel được liền là vì cái iPad gì mà nhẹ hiều. Còn cái người nhận dùng mới là phiền á, thưa anh. Phải không anh?
Dạ, đúng rồi. Dạ.
Dạ.
Ok.
Xin được chào vị khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Dạ, phải tôi không ạ?
Cho biết quý danh ạ. Cảm ơn chú đã giữ đường dây khá lâu.
Dạ, tôi tên Minh ở Gia Lần á.
Xin mời
tôi,
chú Minh.
Chào tiến sĩ Trương Minh Ẩn, chào anh Việt Tấn. Tôi
có... Dạ.
Tôi có một người bạn đó, có người con mà nó cho người bạn mượn địa chỉ để mà nhận đồ đó. Tại vì mới đầu thì cũng không biết. Sau này mới phát hiện ra là cái này nó cũng có cái sự gian dối trong đó. Giống như là nó ăn cắp cái thẻ credit card hay là hoặc cái gì đó, nó gửi hàng về cái địa chỉ nhà của người bạn. Mà rồi người bạn quên in rồi, giống như là không có cho nó gửi rồi. Thì nói đã nhiều lần thì nó không có gửi nữa. Như vậy thí dụ cái hàng này thuộc dạng là giống như là cái hàng nào mà nó không có được chính đáng, nó như vậy có ảnh hưởng gì không vậy tiến sĩ?
Ok, đối với tôi thì anh một khi anh nhận món hàng ăn cắp, địa điểm anh là chỗ nhận hàng ăn cắp ăn trộm, anh cẩn thận coi chừng bị ở tù, hiểu không? Tất cả những cái tiếng Mỹ gọi là transaction, tức là những cái sự mà buôn bán trao đổi với nhau mà nơi cái nhà mình mà tiếp tục làm như đó, thì cảnh sát khi mà nó có đủ điều kiện nó làm cái warrant, người nào mà có tên nhận hàng đó chắc chắn trước sau cũng phải bị bắt thôi. Đối với anh trường hợp như vậy đó, thì cái người nào trong nhà anh mà đồng ý cho mượn cái địa chỉ nhận hàng thì anh kêu chấm dứt ngay tại chỗ. Còn không, anh xách cái hàng đó anh lên anh báo cáo cảnh sát là nhà tôi, anh là chủ nhà phải không anh?
À, cái này người bạn chủ nhà, rồi họ có một người con đó, rồi cho mượn cái địa chỉ.
Dạ, biết
đó.
Rồi. Yeah. Nói ông bạn của anh đó yêu cầu đứa con chấm dứt ngay tại chỗ. Còn nếu ông sợ mà gia đình ông mà không có người nối dõi tông đường á, thì coi chừng ông vô tù á. Là tại vì cái địa điểm đó là địa điểm, ví dụ như những món hàng, không, ở đây tôi chỉ nói là nếu địa điểm đó là những món hàng ăn cắp ăn trộm, hoặc là qua vấn đề credit card, hay bất cứ dưới hình thức gì mà không có được hợp pháp, thì ông chủ nhà cẩn thận coi chừng có bỗng dừng một ngày nào đưa ngủ, cái nghe tiếng cửa đóng cái trăm một cái cửa trước sập là cảnh sát phải vô, nó lục hết nhà mình. Ok không? Còn cái ông đó cứng rắn thì nói cho con biết, ba chấm dứt, muốn con chấm dứt tình trạng này. Còn ở đây có nhiều người, gia đình có thằng con trai, trời ơi, coi như thần thánh vậy đó. Nói gì cuối cùng nhỏ control, trường hợp này đã xảy ra ba lần ở trên văn phòng tôi rồi. Anh hiểu không? Nói ông bạn anh, cứng rắn. Còn không, trước sau gặp trở ngại, ok?
Như vậy á, nếu mà có cái chuyện gì đó là cái người cho mượn địa chỉ đó là cũng bị ảnh hưởng phải không tiến sĩ?
Dạ, không phải. Ok, trên chính quyền chúng tôi không cần biết cho mượn địa chỉ hay không cho mượn địa chỉ. Nơi gia đình đó là cái chỗ trung tâm nhận và gửi đi những món hàng ăn cắp hay là illegal. Nhưng mà nếu những món hàng đó mà hợp pháp thì nó không có chuyện gì cả. Anh hiểu không? Chứ đừng nói chữ mượn địa chỉ không mượn địa chỉ, luật lệ nó không nói cái gì mượn địa chỉ không mượn địa chỉ. Ai là người ở trong đó nhận hàng thì cái warrant họ sẽ về ngay người đó. Ok?
Dạ. Cảm ơn.
Thẳng đi anh. Dạ. Dạ.
Dạ. Cảm ơn địa chỉ. Cảm ơn chị Tăng.
Xin chào chú. Hello Nặng.
Dạ.
Trong cái trường hợp mà mượn địa chỉ mà có giống như là thí dụ như bây giờ tôi nói thí dụ ra một cái thí dụ rất là đơn giản từ Canada hay bên Mexico họ gửi cần sa hoặc là thuốc về cái địa chỉ của mình mà mình ký nhận mà trong khi đó là người ta đã mượn địa chỉ của mình để gửi về nhà thì đôi khi đồ tới nơi là mình ký, phải không thưa anh?
Dạ đúng.
Đó, thành ra là lúc cái chữ ký của mình rõ ràng thì lúc đó chính quyền á người ta đâu có biết là người khác mượn địa chỉ là ai mà mình là người ký tên cho cái FedEx hay là cái UPS đó thì lúc đó là mình muốn chối tội của mình đó thì cũng phải ra ngoài quan tòa cũng mệt mỏi lắm, phải không thưa anh?
Ok. Tôi làm cái nghề cocaine này cũng lâu rồi chị Phấn. Ví dụ như một cái gói hàng từ Mexico gửi qua, nếu mà cái người chủ nhà là người nhận mà không biết thằng con mình như thế nào á thì cái đầu tiên á đối với tôi nói với con cái nhà này ba không muốn thấy nhận hàng bất cứ một cái gì từ ở xứ ngoài gửi vô. Nhận hàng phải có cái địa chỉ mà địa chỉ không phải là PO Box đa số. Có những cái chỗ mình mua đồ mà để chữ PO Box rồi nó không gửi tới mình gì tới. Thì nếu mà mở tình cờ mình nghi trong này cần sa mà lấy ra được có cần sa thì làm ơn đừng giấu ngay tại chỗ gọi cảnh sát. Thì lúc đó quý vị không gặp trở ngại gì hết. Cảnh sát sẽ dùng địa điểm của quý vị để điều tra thêm coi ai là người nhận hàng và hàng gửi từ đâu. Có nhiều khi nhận được một cái hàng vậy quý vị có thể giúp chúng tôi điều tra một cái cơ quan buôn bán có thể nói cả tỷ bạc hay là cả trăm triệu hay chục triệu hay một triệu. Dạ vâng. Nhưng mà nhớ kỹ á, đừng có tiếp tiền hay là thấy con nó nói ba mà làm này á, tụi du đảng nó giết con. Chẳng thà tao cho con giết, cho con mình bị du đảng giết, ok, còn hơn quý vị trước sau cũng dính dáng. Con mà đã buôn bán cocaine rồi ít khi nó nghỉ lắm. Ok, dạ vâng ha.
Dạ vâng, cảm ơn anh Trương Minh Đặng rất là nhiều. Quý vị đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Phố với phần 1 và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong phần 2. Xin quý vị đừng rời máy. Thưa quý vị, trong cuộc sống thì đầy dẫy những cái sự bất trắc và những cái sự mất mát do thiên nhiên gây ra như là bão, tàn phá nhà cửa, tornado vừa qua tại thành phố Moore mà ở đây rất là nhiều người bị chết và trong số đó thì có học sinh rồi có nhiều người bị thương, nhà cửa bị mất mát, bị san bằng. Thì qua cái lời mà chị Kim vừa nói thì có rất là nhiều nhà của người Việt Nam đồng hương của chúng ta cũng nằm trong thành phố này. Chính vì vậy cho nên đài cũng đã có một cái chương trình để mời quý vị mở rộng cái lòng hảo tâm nhân ái để mà soi dịu phần nào cái sự mất mát của người dân Oklahoma, trong đó có cả đồng hương của mình luôn. Thì quý vị có thể gửi về Money hay check về American Red Cross, gửi về địa chỉ của đài, trong check thì quý vị để American Red Cross và đài sẽ chuyển đi Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM ở địa chỉ là 10935 10935 Estate Estate Land Thác Sịch 75238 và quý vị để trong cái check là memo cho victim tức là cho những cho bão tornado tại Oklahoma và thưa quý vị đó là cái phần kêu gọi của đài phát thanh 1600 AM để quý vị có thể gửi check về để giúp cho cơn bão này. Thành thật cảm ơn quý vị và chúng tôi xin được trở lại trong chương trình Trong Nhà Ngoài Phố phần 2.
Paris by Night 108, Paris by Night 108, chủ đề thời gian.
Thời gian là một ý niệm tâm lý và vật lý đã tạo ra biết bao tác phẩm văn thơ ca nhạc, nói lên nỗi khắc khoải của con người trước sự xoay dần của tạo hóa làm thay đổi bốn mùa, xuân hạ, thu đông.
Và thời gian cũng là yếu tố ảnh hưởng đến tình yêu và cuộc sống. Paris by Night 108 với chủ đề thời gian đã được thực hiện công phu từ kỹ thuật đến nghệ thuật tại rạp hát MGM trong Fort Worth Resort and Casino, Connecticut. Chắc chắn sẽ là một chương trình ca vũ nhạc kịch giá trị xứng đáng được cất giữ trong tủ nhạc gia đình.
Paris by Night 108 với sự góp mặt của hầu hết ca nhạc sĩ tên tuổi hải ngoại.
Và đặc biệt có vở hài kịch Hoa hậu phu nhân do trí tài Việt Hương Thúy Nga Hoài Tâm và Nguyên Khoa trình diễn, MC Nguyễn Ngọc Ngạn và Nguyễn Cao Kỳ Duyên.
Paris by Night 108 sẽ phát hành thứ năm 30 tháng 5 sau tuần lễ Memorial Day. Mọi chi tiết xin liên lạc trung tâm Thúy Nga 714-894-5811. Quý vị có thể mua DVD này qua trang mạng thuyngashop.com.
Vùng Dallas Forward, xin liên lạc với đại lý chính Vivido trong khu chợ Hiệp Thái Plaza, số điện thoại 972-487-9500, 972-487-9500, hoặc liên lạc với đại lý gần nhất nơi quý vị cư ngụ để có được DVD chính gốc.
Anh ơi, hôm qua mưa đá, anh lên mấy nhà check thử xem có bị gì không?
Lên gì mà lên em, không thấy chú Sáu kế bên sao, chân chưa tháo bột vì tuần rồi lên mấy nhà check cái máy đó.
Ừ ha.
Đúng rồi, anh nghe quảng cáo trên đài có công ty SB, VSMA, tại sao mình không gọi họ đến để mà kiểm tra cho mình em?
Nghe nói họ kiểm tra mấy nhà rồi họ tự gọi bảo hiểm cho mình nếu thực sự có thiệt hại bởi thiên tai.
Công ty SB
là thành viên của hội BBB,
chuyên lập máy nhà với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm. Máy nhà quý vị bị mưa đá, máy quá cũ, thấm nước qua trần nhà,
công ty bảo hiểm sẽ bồi thường nếu thay máy mới mà không phải trả deductible.
Xin gọi ngay 214-923-6570.
923-6570.
Anh ơi, bill tiền điện tháng này của nhà mình còn có chút xíu à.
Thấy chưa, từ ngày anh nhờ luật vương của điện lạnh A2G Air Conditioning thì tiền điện nhà mình giảm hẳn luôn đó. Công ty điện lạnh A2G Air Conditioning chuyên sửa chữa, bảo trì, thiết kế và lắp đặt tất cả các loại máy lạnh, máy sưởi cho tư gia và các cơ sở thương mại. Lifetime Compressor, Lifetime Heat Exchanger.
Nhận làm van hút, hút mùi hôi cho các tiệm nail theo đúng tiêu chuẩn Stable. Dịch vụ uy tín, tận tâm, trách nhiệm. Hãy để nhân viên A2G Air Conditioning đến kiểm tra máy lạnh của quý vị. Bảo đảm quý vị sẽ tiết kiệm tiền điện trong mùa hè nóng.
Xin gọi luật vương 972-704-4042, 704-4042.
Hoặc 682-333-6559.
À, đây rồi, dụng cụ giảm điện Electric Reducer.
Gì mà anh vui quá vậy?
Vui chứ sao không em, anh đã có Electric Reducer rồi. Từ nay tiền điện nhà mình sẽ được giảm hẳn. Vì có dụng cụ Electric Reducer, anh sẽ làm giảm lượng điện tiêu thụ mỗi ngày xuống, mặc dù mình vẫn xài điện lít ba ga luôn.
Vậy anh đã dùng Electric Reducer cho tiệm mình chưa?
Rồi em à, em không thấy tháng rồi tiền điện của tiệm mình giảm rồi hay sao? Xin đừng lãng phí trả tiền điện mỗi tháng, hãy gọi ngay cho công ty NXT với dụng cụ Electric Reducer sẽ giúp tiết kiệm từ 15-30% tiền điện mỗi tháng cho nhà hay tiệm.
Sản phẩm chế tạo tại Mỹ, chứng nhận bởi UL, được bảo hành 5 năm.
Nè, em nhớ giữ lại receipt của năm để mà khai thuế, lấy lại tiền 100% nghe em. Gọi ngay số 469-279-5525.
469-279-5525.
Mua nhà mới, quý vị lời 5.000 Mỹ Kim trong vòng 30 ngày. Melissa Lan Bùi, công ty địa ốc Keller Williams có rất nhiều nhà mới, giá từ 132.000 Mỹ Kim. Nhà mới ở Plano, 350.000 Mỹ Kim. Nhà mới ở Garland, gần chùa Đạo Quang, 212.900 Mỹ Kim. Nhà mới ở Grand Prairie, gần chợ Hồng Kông mới, 132.000 Mỹ Kim. Quý vị muốn bán nhà hoặc đổi nhà, Melissa Lan Bùi bán nhà trong vòng 30 ngày. Ở Forward, 5 phòng ngủ, 3,5 phòng tắm, sàn gỗ, 172.000 Mỹ Kim, bán trong vòng 32 ngày. Nhà 5 phòng ngủ, 4 phòng tắm, sàn gỗ, giá giảm còn 245.000 Mỹ Kim, bán trong vòng 29 ngày. Ở Grand Prairie, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 125.000 Mỹ Kim, bán trong vòng 18 ngày. Ở Kailin, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 140.000 Mỹ Kim đã có hợp đồng. Quý vị muốn biết làm sao bán nhà nhanh chóng, xin liên lạc Melissa Lan Bùi 972-251-0297, 972-251-0297, Top Producer của Keller Williams.
Để biết ơn công sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, hãy làm một điều quan trọng, đó là lo việc hậu sự cho cha mẹ được chu đáo bằng cách chôn cất hay hỏa táng. Đây là việc làm cần thiết và có ý nghĩa, vì là ý nguyện của cha mẹ, hãy làm tròn bổn phận của người con hiếu thảo. Để tránh sự lúng túng khi tăng gia bối rối, mời bạn hãy chuẩn bị mọi thứ với chương trình 4 bước hướng dẫn qua số điện thoại miễn phí 855-621-PLAN, tức là 855-621-7526. Vinh danh các bậc sinh thành với chương trình hậu sự chu đáo là thông điệp của nhà quan Resonant Funeral Home Dallas, tòa lạc tại số 13005 Greenville Avenue, Dallas. Nơi đây chúng tôi có nhân viên người Việt phục vụ quý vị. Xin hãy gọi ngay qua số điện thoại 855-621-7526, 855-621-7526.
Gần 250 triệu dân Mỹ vào Internet mỗi ngày. Để có một website chuyên nghiệp đẹp mắt, hãy gọi cho Thu Vân số 817-705-1975. Không cần biết về vi tính, chúng tôi có dịch vụ chọn gói. Ngoài việc thiết kế website, chúng tôi còn cập nhật website, đưa website lên Google và thiết kế online coupon chỉ 39 đô một tháng. Các chủ tiệm nail, nhà hàng và dịch vụ khác, hãy gọi cho Thu Vân số 817-705-1975, 817-705-1975, 705-1975. Quý vị luôn bận rộn, hãy để mọi thứ cho chúng tôi lo.
Ủa,
Anh Sáu, sao hôm nay cười nhiều vậy?
Tôi mới làm răng lại nè, nhờ iTunes Dentistry á của âm nhạc sĩ Sơn Bùi á mà tôi cười nhiều hơn nè. Lúc trước á có hàm răng máy hiền á, sao tôi đâu có dám cười với ai đâu.
iTunes Dentistry, chuyên gia khoa thẩm mỹ, trám răng thẩm mỹ, phục hồi răng sứ, làm răng giả, tẩy trắng răng theo phương pháp gym mới nhất. Giá đặc biệt chỉ với 99 đồng thôi. Sau một tiếng đồng hồ, quý vị sẽ có một hàm răng trắng tinh.
Trị bệnh nướu răng, cắt nướu thẩm mỹ.
Niềng răng thẩm mỹ chỉ trong vòng 6 tháng. Nhận Medicare, chip và bảo hiểm. Có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm. Tham khảo và chụp quang tuyến miễn phí.
iTunes Dentistry tại Richardson, ngay góc Jupiter và Arapaho, kế bên Chase Bank, mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 7 giờ chiều, thứ bảy mở cửa đến 4 giờ chiều.
Có thể lấy hàng trễ hoặc hẹn chủ nhật, điện thoại 972-234-8800.
234-8800.
Vietface TV, Vietface TV, đài truyền hình Việt ngữ đầu tiên tại Dallas, Fort Worth và vùng phụ cận, phát hình 24 giờ mỗi ngày trên băng tần 55.5 với những chương trình tin tức cập nhật, thể thao sôi động, bình luận thời sự đặc sắc, phim bộ hấp dẫn, âm nhạc và hài kịch vui nhộn, hội thoại, phóng sự cộng đồng địa phương và rất nhiều chương trình phong phú khác. Hoàn toàn miễn phí, hoàn toàn miễn phí. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc qua số 214-302-000, 214-302-000.
Ơ, nhà này thấy anh Đức Nguyễn mới list có mấy ngày đã có người mua rồi hả?
Ừ, còn nhà mình sao mấy tháng nay không thấy ai mua à?
Nghe nói anh Đức Nguyễn có chương trình bán nhà bảo đảm 59 ngày, hoặc nếu bán không được anh Đức Nguyễn sẽ mua lại bằng cash.
Như vậy thì tốt quá, tôi đang muốn xây nhà mới mà chưa bán được nhà cũ.
Vậy đến anh Đức Nguyễn ngay đi, anh Đức bảo đảm mua ngay nhà của anh bằng cash để anh có đủ tiền xây nhà. Điện thoại nè, 972-816-0363, 972-816-0363.
Anh ơi, em nhớ Phở Đoàn. Phở cơm bún cháo món nào cũng ngon, đậu chiên đậu trắng đường gừng, ăn rồi mới biết đậu ngon cỡ nào. Quê em bún mắm Sóc Trăng, Phở Đoàn bún mắm còn ngon hơn nhiều.
Ngoài ra Phở Đoàn còn có cá nướng da giòn thơm ngon và bò bảy món cùng nhiều món ăn độc đáo khác. Đặc biệt Phở Đoàn luôn dùng bò tái filet mignon mềm mại mượt mà cho tô phở của quý khách, mong được quý đồng hương ủng hộ. Phở Đoàn ở Carrollton trong khu chợ H1, điện thoại 972-323-4999, mở cửa từ 10 giờ đến 10 giờ tối, thứ bảy và chủ nhật tới 11 giờ đêm. Phở Đoàn tại Golden số 3530 West Walnut Street, điện thoại 972-494-5213, mở cửa từ 9 giờ sáng đến 10 giờ tối. Phở Đoàn Carrollton sẽ có đậu hũ chiên, đậu hũ nước đường và food to go từ ngày thứ năm mùng 7 tháng 3, mong quý khách ủng hộ.
This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả đang giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM và chương trình Trong Nhà Ngoài Phố phần 2 được trở lại với quý thính giả, và mời quý vị tiếp tục gọi lại để tham gia chương trình qua số 817-899-4110. Và vừa rồi cũng có mấy vị thính giả gọi vào và cảm ơn những vị thính giả này đã cố gắng giữ đường dây. Xin được kính chào anh Trương Minh Ẩn trở lại trong phần 2 ạ.
Xin chào Việt Tấn và tất cả quý vị thính giả của Ngày Sáu Trong.
Dạ vâng, thưa anh Tấn, thấy có một vị thính giả đang chờ trên đường dây rất là lâu. Xin chào vị thính giả đang đợi rất là lâu.
Hello.
Xin cho biết quý danh của cô luôn ạ.
À, anh tên Sương.
Ở thành phố nào đó cô Sương?
Colin.
À, sao anh... chào cô Sương.
À, em có câu hỏi là cho chú Minh Ẩn là tại cô của em á, có cô không có xài điện thoại của AT&T hay là của T-Mobile, nhưng mà ở trên chỗ đội nợ người ta gọi về nói là cô có mắc nợ của người ta là tới 1.000+ mỗi account. Nhưng mà em gọi lên xong rồi nói người ta là cô không có xài cái đó. Người ta cho số điện thoại gọi cô chỗ AT&T, T-Mobile á, là nói chuyện với người ta, nhưng mà người ta nói là họ sẽ report cô cái là identity theft á, nhưng mà họ nói sẽ send về cho một cái letter để mình ký tên để cho người ta làm á. Nhưng mà chẳng thấy letter nào gửi về hết, rồi thêm họ cứ gọi mãi vậy đó. Thì giờ em muốn biết thì làm thế nào để mà giải quyết cái này á.
Ok, bây giờ trước hết trả lời câu hỏi của cô á, là cái đầu tiên là cái hãng nào, AT&T hay là T-Mobile hay là cả bị luôn hai hãng?
Hai hãng luôn.
Ok, thì bây giờ cái những cái cú điện thoại gọi đây là từ điện thoại chứ không có một tờ giấy nào gửi về cho cô phải không?
Dạ không.
Ok, vậy thì cô á, cứ ignore nó, tức là đừng có thèm để ý nó. Tại vì tụi AT&T, T-Mobile khi mà nó muốn complain là cô có xài tiền hay là identity theft rồi đó, thì nó gửi giấy tờ về chứ không bao giờ nó gọi điện thoại cả. Nhưng mà nếu nó gọi điện thoại á, là cô nói ok vậy thì thôi bây giờ mày muốn mọi chuyện qua, mày gửi chừng 550, 200 thì cô đã bị sẽ bị gạt, ok ha. Tình trạng mà tiếp tục điện thoại này mà tiếp tục vẫn còn gọi cô á, thì cô giữ số điện thoại này và cô nói chuyện với nó. Nhưng mà nếu mà cô nói mà có cái máy thông băng đó, cô đưa làm ơn báo cáo cảnh sát rồi đưa cho cảnh sát để họ điều tra. Tôi nghi là cô đang bị tụi nó tìm cách để gạt lấy tiền cô thôi, ok.
Hello chị, xin lỗi nặng. Trong cái trường hợp mà chị bị AT&T và T-Mobile mà cùng hai hãng cùng đòi một lúc đó, thì Tấn có một cái ý kiến như vậy là Tấn cũng đã từng bị đòi nhiều cái vô lý đó. Thì mình ra cái lobby của AT&T với lại tức là cái chỗ mà ngay cái headquarter là cái bằng lobby á, thì chị vô trong đó là tại sao lại có cái trường hợp này, tôi không có xài mà tại sao lại đòi tôi, thì ở đó nó sẽ trả lời là chị có xài hay không. Mà nếu có đó thì chị đã bị ăn cắp cái social để mà họ apply hai chỗ để họ lấy phone free, xong họ xài được một hai tháng rồi họ cúp bỏ là mà họ được cái phone free. Thì cái trường hợp này họ đổi địa chỉ của chị qua một cái địa chỉ nào đó. Rồi trường hợp này anh Trương vẫn thấy em nói là họ ăn cắp cái social để mà apply hai cái cùng một lúc để lấy phone free đó thưa Nẫn.
Dạ cái đó đúng 100% chứ không có gì hết á.
Dạ.
Thấy mà nó lấy được cái số an sinh xã hội của chị rồi á. Mà thường thường á, chị biết không, những cái người mà lấy được số an sinh của xã hội của chị là toàn những người trong quá khứ chị nhờ làm giấy tờ, hoặc là những người mà bà con trong gia đình của chị thôi. Do đó chị giống như vừa Tấn nói, thứ nhất á, là kiếm một người biết tiếng Anh á, nếu mà chị không lên thẳng cái chỗ AT&T ở đây kêu một cái người nào Asian nó check á, tụi nó willing check cho chị liền, tại tụi nó muốn sau này chị trở thành khách hàng của họ, do đó họ sẽ giúp đỡ chị. Tôi thấy cái đó hay hơn. Còn nếu không nói tôi giải quyết không được thì đây là địa chỉ không cần phải làm, viết lá thư tiếng Anh và sau đó nhờ người nào, ví dụ như chị giỏi tiếng Anh thì viết tiếng Anh, còn không nhờ người nào viết làm tờ copy để lại, nhưng mà nhớ gửi là certified mail đàng hoàng. Còn đối với tôi mà gọi điện thoại và đòi tiền á, tôi không có khe vấn đề đó. Trừ khi họ gửi tờ giấy về có giấy trắng mực đen, cầm cái đó lên nói chuyện tụi AT&T. Ok vậy ha. Bây giờ thí dụ như chị lên T-Mobile hoặc là AT&T, mấy người mà buôn bán điện thoại chị không lên, giúp đỡ dùm họ chả biết cái gì hết trơn á. Ok.
Yeah.
Còn hoặc là nếu họ biết thì họ vô computer, chị có thiếu bao nhiêu nhiêu đó. Nhưng mà trước sau chị cũng phải viết lá thơ giảng nghĩa cho họ nghe lý do tại sao chị có những cái bill này, và từ bấy lâu nay chị có phải là khách hàng hay không. Ok chị ha.
Yeah.
Hello chị, như vậy chị ra ngoài chỗ AT&T đi, chị nhờ giúp đỡ đi nha.
Yeah.
Tốt nhất là chị biết nếu mà ăn cắp thì là ăn cắp social của chị, thì lúc đó chị giải quyết tiếp tục nhé.
Dạ, ok, thank you.
Dạ. Xin chào, vị giám tiếp theo đang đợi trên đường dây, hello. Hello, vị nào mới gọi vô đấy ạ? Hello? Tôi thấy có một vị thính giả đang đợi trên đường dây. Xin lỗi vị thính giả này luôn. Có thể gọi trở lại dùng Việt Tấn nha, 817-899-4110. Trở lại với anh Trương Minh Đẩn ạ.
Dạ, có một người đưa lái xe trên đường, bị chiếc xe chở gạch đá bên kia làm chạy xe mình ở Việt Tấn.
Dạ.
Thì trong trường hợp này, họ nếu mà gọi insurance thì nó cũng chỉ đền chưa đủ cái deductible của mình nữa. Thì trong trường hợp này phải làm sao, nếu quý vị có thời giờ mà lấy được cái số xe của cái company hoặc là số điện thoại, mà nếu cái hãng mà nó chuyên chở đá này á, nó có tên ngang đó, quý vị chạy ngang, quý vị nhờ người nào lấy, nhưng mà cẩn thận, nếu mà lái yếu đó thì mình cẩn thận, đừng có để mà bị cái tình trạng mà accident. Còn nếu mà quý vị mà muốn thêm lần nữa cái kiểu khác, chị nhấn cái điện thoại gọi về gia đình mình, à, người bạn nào nói có giết không làm ơn ghi kia giùm tôi những tin tức sau đây, thì đọc tên đó để cho anh ta ghi. Cái quan trọng ở đây không phải cái xe mình bị trầy là quan trọng, mà sợ nhiều khi quý vị nóng ruột gì của mất á, rồi lái xe cái bị cứ đeo theo nó mình bị accident thì có nhiều khi gây cả tính mạng. Thì thường mấy xe chở đá này nguy hiểm, nó vừa tấn, nó vừa cao vừa to, và mấy cái thằng lái tài xế này đa số là đều chạy ẩu hết. do đó quý vị cẩn thận trong vấn đề này. Thì sau đó nếu mà lấy được cái chỗ đó quý vị gọi lên, nếu nó không đền quý vị thì quý vị mang đi kiếm cái estimate thôi chứ chưa phải là sửa, rồi sau đó quý vị ra tòa JP Court, quý vị thừa nó là chắc chắn nó sợ tốn tiền luật sư phí, nó phải trả tiền thôi.
Dạ vâng, cảm ơn anh Trương Minh Ẩn rất là nhiều. Xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello, có hai vị.
Hello, có phải em không?
Chào biết quý danh luôn ạ.
Ồ, tôi tên Quang ở Arlington. Xin mời chào Diệp Tấn và xin chào anh tiến sĩ Trương Minh Ẩn.
Mời anh Quang.
Tiếp lời cái chị Kim hồi nãy đó, là cái trường hợp mà những người đồng bào bị tornado ở Oklahoma đó, là bắt buộc những người đó là phải trả tiền mortgage cho nhà băng như là thường lệ, cho đến khi nào hãng bảo hiểm đền cho người ta thì người ta sẽ gửi cho mortgage mà close cái loan của người ta.
Dạ vâng.
Đó là tại vì mình cũng có bị vào trường hợp đó rồi, thì mình biết là khi mà anh bị accident đó, cái người adjuster nó sẽ xuống, nó sẽ làm việc với mình trong vòng 1-2 tuần, nó sẽ ký cái check, nó trả pay off cái loan cho mình, tên của mình với tên của mortgage nhà băng của mình. Mình phải gửi vào nhà băng của mình, thì từ đó nó mới clear là sau đó mình không trả tiền mortgage nữa.
Chứ còn nếu không có cái đó, mình vẫn phải tiếp tục trả, đúng không anh?
Rất là đúng. Mình phải bắt buộc phải trả payment. Tại vì cái policy mình đó là người ta lo cho mình ăn ở, cái hãng bảo hiểm nó sẽ lo cho mình cái chỗ ăn chỗ ở trong thời gian mình bị loss of use. Tức là mình bị mất chỗ ở là bảo hiểm nó sẽ lo cho mình. Nó sẽ đóng tiền khách sạn, tất cả đồ cho mình. Thì trong thời gian đó mình cũng phải tiếp tục đóng tiền nhà của mình như là thường lệ.
Với điều kiện là bảo hiểm nó đền là mình phải mua cái tornado insurance thì có thể là mới được đền. Còn nếu không có mua cái tornado insurance thì có thể bảo hãng bảo hiểm không đền hết cái nhà của mình, phải không anh?
Rất đúng, nhưng cái đó thì phải gọi cái người bán bảo hiểm của mình thì người ta sẽ giải thích cho mình từng tầng.
Dạ đúng như vậy. Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn với cái information vừa rồi của anh.
Dạ, cảm ơn anh cho biết tin tức, nhưng mà đa số là Diệu Tấn.
Dạ.
Cái flood insurance thì tôi thấy cái optional, tức là muốn mua không muốn mua. Nếu mà bị flood thì không trả tiền, nhưng mà tôi thấy trong tất cả các bảo hiểm đều để là thiên tai đó Diệu Tấn.
Dạ.
Đa số đều cover hết, thì nhưng mà muốn chắc ăn thì hỏi người agent be sure là tornado có được hay không.
Dạ vâng. Tấn thường Tấn mua insurance giờ Tấn mới hỏi kỹ lắm. Bây giờ cái gara mình làm thêm ở phía sau mà mình đậu hai chiếc xe ở đó mà cái gara bị gió thổi sập thì bảo hiểm nhà có đền hay không, mình cũng phải hỏi luôn. Để nếu không thì mai mốt cái người agent của mình nói tại vì nó chỉ mua cái nhà thôi, còn cái gara mình làm thêm hai chiếc xe nằm trong đó nó không đền, chỉ có insurance xe thì nó mới đền thôi. Nó nhiều thứ lắm, thành ra cần phải hỏi kỹ trước khi chúng ta...
Ok, nói về việc Tấn đưa vấn đề này ra, quý vị phải cẩn thận. Một khi quý vị làm, cái người đó có cái contract, có license làm như thế nào, để anh chi lỡ sập, tụi insurance nó không đổ thừa, tại thằng này nó không biết làm, nó chỉ đóng vài cái cây sập mà thôi, giống như điện vậy việc Tấn. Cái nhà mình mua nó có cái plăng điện đàng hoàng, mình bắt thêm mà lỡ cháy là cái cả một... Tôi không nói là nó không đền, nhưng mà cả một vấn đề cũng nhức đầu lắm.
Nhức đầu lắm, thành ra mình mới hỏi trước cho chắc ăn. Thành ra làm cái gì, Tấn thấy là theo như cái suy nghĩ của Tấn, bất cứ một cái lesson nào, cái bài học nào, chúng ta đều mua bằng tiền hết. Thành ra tại sao chúng ta biết mà chúng ta không chịu hỏi trước cho nó yên tâm, là cho mình yên tâm làm ăn, nhỏ lớn gì cũng vậy, phải không anh?
Dạ đúng. Hơn nữa, ví dụ như mình có một căn nhà mới á, ví dụ như nhà của tôi ở, tôi bill lấy gì tán, tôi không khe vấn đề gì hết á. Mày có cháy tao bill khác, nhưng mà đối với những nhà quý vị còn thiếu tiền đó, quý vị ở nhà mà kiếm mấy ăn lợi câu điện ở ngoài để nấu ăn, mà quý vị cẩn thận coi chừng cháy á, là trong cái policy nó có đề đàng hoàng á, là phải có cái người license, như là khi mà wiring mấy vấn đề đó thì quý vị nên cẩn thận để đừng có muốn để dành 10 cent mà sau này tốn 1 đồng cái gì tán.
Dạ vâng. Xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Xin cho biết quý danh ạ.
Hello, tôi tên là Lan. Xin chào Tấn với chào anh Đặng.
Xin mời anh.
Dạ chào anh.
Có cái câu hỏi cái này hồi trước anh ảnh có nói mà không nghe không rõ. Cái mà mình để gắn lên chiếc xe đó nó tên là cái gì đó anh ảnh? Để gắn mà như vậy nó thâu á.
Dash cam
anh. Dash cam là... chữ DASH, DAS tức là cái mặt trên đó, rồi cam tức là cái máy quay đó, anh vô trong website lúc nào cũng thấy cả đống luôn
ạ. Bấm chữ dot cam lên, dot cam lên là nó hiện ra trong eBay hay Amazon gì nó cũng hiện ra hết anh.
Với lại có cái này muốn hỏi nặn nữa, thường thường cái xe mà mình đậu trong parking mà ví dụ mà mình ghe ra mà mình bị chạy thẳng mà đụng là cái đó là mình là hoàn toàn lỗi hết hay như thế nào ạ?
Ok, tùy theo như parking đó nó có cái camera hay không. Nó có nhiều trường hợp á, anh đã ghe ra gần hết rồi, cái thằng kia chạy ngang đụng anh thì nó lỗi. Nhưng mà một là anh thấu witness, hai là có camera, còn không á, bên này cãi, bên kia cãi. Ra tòa anh chụp hình rồi đưa cho ông chánh án, ông là người quyết định coi ai lỗi hay không. Ví dụ như hai bên mà insurance không chịu đành với nhau, hoặc là anh tức, anh muốn có insurance đành. Cái quan trọng nhất á, đa số bị đụng xe ở trong Bắc Kinh á, là vấn đề da lui. Và tôi thấy đa số nhất là cái phái nữ nhiều hơn phái nam. Khi ghe xe ra là không chịu nhìn ở sau mà cứ dòm ở trước rồi với chiến chiếu hậu. Nhớ kỹ, chiến chiếu hậu nó chỉ có một phần là nhìn ở sau, còn hai bên hông. Rất cẩn thận, con nít con người ta đi. Đụng xe không sao mà đụng một đứa bị thương nó mệt lắm à. Cẩn thận anh ha, trong mặt kính lót.
Hello anh, đa số tôi thấy mình ghe ra mà đụng ta là lỗi phần mình nhiều hơn á.
Dạ.
Xin chào anh nha.
Dạ, cảm ơn tới
nghe được. Xin nhận điện thoại cuối cùng trong chương trình hôm nay. Hello. Xin cho biết quý danh.
Dạ, nãy mình có nghe cái anh nào mà nói là gửi đồ về mà mình nhận, mình ký gì đó.
Dạ,
anh Tấn.
Dạ, xin mời anh cho biết tên.
Mình không cần phải ký. Mình nếu mà giờ không phải đúng tên của mình không cần phải ký. Mình return to the sender, mình gửi trả lại cho người gửi á. Mình không cần phải ký. Nếu mà không phải tên mình thì đâu sao đâu.
Dạ vâng. Nhưng mà đằng này á, là ý như Tấn nói là cái địa chỉ này đã được nhờ, tức là người kia đã nhờ là tao có thùng đồ mà nhớ ký giùm tao đó, thì anh nghĩ sao?
Nếu mà mình không thích nhận thì mình không cần phải ký, nó không có bắt buộc mình phải ký, tại vì mình đã biết cái đựng đồ đó là của người khác, của người đã nhờ. Nếu mà người tốt nhờ mình á thì mình ký, còn nếu mà những người nào mình nghi mà không đúng á thì mình không cần phải ký, mình gửi trả lại.
Cái gì thì đơn giản quá rồi, phải không anh?
Dạ, cái câu mà anh trả lời đó không có gì sai cả, là cái vấn đề ký hay không ký không ai bắt mình đặt bút và ký cả. Nhưng mà chỉ có một vấn đề, ví dụ như con của mình, nó lấy địa chỉ đó, nó gửi hàng mà ông già nghi ngờ, hoặc là bạn nó cứ mượn cái này mà mượn hoài, mà sao thấy cái chỗ này cứ gửi hàng hoài. Thì cái đó là tùy theo cái người chủ nhà quyết định. Một là tôi nói chuyện với bạn trước, nói ê mày tiếp tục gửi nữa đây, mày tìm địa chỉ khác, còn không á tao sẽ không ký, thì đỡ mất lòng hơn. Chứ còn cái chuyện ký không ký thì chuyện đó đương nhiên rồi, nghĩa là anh đâu có ai trên đất Mỹ này bắt anh cầm tay phải ký nhận cái gì đâu. Ngay cả chính phủ mà đưa cái tráp tòa anh không ký cũng được nữa, rồi sau đó nó mới tiến trên cái khác, rồi nó làm khó dễ anh thôi. Chứ còn thành ra anh nói không có gì sai cả, nhưng mà con cái giống như vừa Tấn nói, còn tình bạn, tình cha, tình con nữa. Chứ còn cái package mà mình lợi mà thấy không có chỗ gửi, quý vị nghi ngờ, quý vị làm ơn đừng mở, tại coi chừng có thể có bom, có những cái chất mà mở ra sưng tay sưng chân. Thành ra quý vị cẩn thận, không biết chỗ nào gửi, làm ơn đừng ký.
Nếu mà anh nói đúng rồi. Dạ, thấy cái tên của con mình á, thì nếu mà mình nghi á, thì mình cũng đem lại trả lại cho bưu điện hoặc FedEx chỗ gì đó, trả lại cho nó cũng pick up cái return lại cho.
Dạ không, nếu đã là con anh mà anh nghi nó như vậy á, thì nó không nên ở trong nhà mình.
Dạ đúng.
Tại vì anh không tin đứa con anh á, thì anh cho nó ở trong nhà làm gì?
Dạ.
Ok, thì cái đó là lỗi của người cha đó, phải không?
Dạ, dạ, tại mình có ý kiến gì thôi.
Cảm ơn anh rất là nhiều, dạ.
Dạ, dạ.
Cảm ơn anh, dạ.
Okay. Cảm ơn quý vị đã tham gia cũng như theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Phố, và chương trình chúng tôi cũng đã hết giờ rồi. Thành ra quý vị nào có thắc mắc và cần phải giải quyết ở trong chuyện này với những câu hỏi của quý vị, thì quý vị có thể gọi văn phòng anh Trương Minh Ẩn số điện thoại 817-884-1306 để lại lời nhắn thật rõ ràng, số phone thật rõ ràng và giờ giấc của quý vị thật rõ ràng, để khi mà có thể thời gian tốt thì anh Trương Minh Ẩn sẽ gọi lại cho quý vị. Xin anh gửi lời chào đến quý vị.
Dạ. Dạ, trước hết á, quý vị, nãy giờ quý vị nghe tôi nói chuyện quý vị mà điện thoại cứ reo liên tục á. Quý vị làm ơn trong cái giờ mà chúng tôi đang nói đài, quý vị đừng gọi để những quý vị khác có thể nghe được. Và cái số người gọi quá nhiều, nếu quý vị có thể gọi, chia sẻ những cái tâm tình của mình á, thì giúp đỡ cho cái số điện thoại của tôi khỏi phải bị bận rộn, bây giờ nó chặt cứng hết. Thì Hôm nay cái nhà em thấy nó âm u nhưng mà thật sự cũng gọi là đẹp trời, là mát mẻ. Chúc quý vị một ngày rất là vui vẻ và chúc chị Tấn có một buổi chiều làm việc đến tối về hạnh phúc với gia đình. Cảm ơn Diệp Thành.
Xin kính chào anh và hẹn gặp lại với anh vào chương trình kỳ sau.
Rồi, cảm ơn.
Thưa quý vị, chương trình này sẽ được phát lại vào chiều thứ hai. Quý vị nào có nghe chương trình qua trong nhà ngoài phố vào chiều thứ hai thì quý vị đừng có gọi vô, bởi vì chúng tôi sẽ phát lại. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.